Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ nói về ung thư đầu và cổ, là bệnh ung thư rất phức tạp, bao gồm hơn 10 loại khác nhau, có thể ảnh hưởng đến miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, da hoặc là thanh quản. Mỗi loại đều có những nguyên nhân, triệu chứng và các lựa chọn điều trị riêng. Một điều đáng lưu ý là các bệnh lý ung thư đầu và cổ thường có xu hướng phát triển thầm lặng và không có triệu chứng đặc thù. Như vậy, liệu có cách nào để sớm phát hiện được bệnh và làm sao để phòng ngừa? Trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay thì bác sĩ nha khoa Maria Trần từ Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi này. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết về tình hình ung thư đầu và cổ nói chung hiện nay ở Úc và cũng xin bác sĩ giải thích sơ lược về căn bệnh này là như thế nào ạ.
Dạ kính chào quý vị. Tôi xin trình bày về chủ đề ung thư khoang miệng. Và sắp tới đây vào cuối tháng 7 là ngày quốc tế về ung thư đầu và cổ. Tôi nghĩ nhân dịp này mình đề cập tới ung thư đầu và cổ. Hiện giờ ở nước Úc thì khoảng cứ mỗi ngày là 13 người là được chuẩn đoán là có ung thư đầu và cổ. Cho nên điều quan trọng của tổ chức chống ung thư thì ủng hộ về ung thư chuẩn đoán, nếu được điều trị sớm thì kết quả và tỷ lệ sống sẽ tốt hơn. Thì ung thư đầu và cổ gồm những bộ phận vùng xoang mũi, vùng miệng, vùng lưỡi, tuyến nước miếng, cổ họng, cuống họng. Mặc dù là đã được chuẩn đoán và điều trị ung thư đầu và cổ, giai đoạn chữa trị có thể rất là gian nan và kết quả cũng có thể rất là tồi tệ. Hình dạng của người bệnh nhân thì có thể thay đổi, là biến dạng một cách là không được thẩm mỹ cho lắm. Và ngay cả những chức năng căn bản như là ăn, uống, thở, nuốt nước miếng, những chức năng cơ bản này sau khi điều trị vẫn có thể là rất khó khăn và sẽ gây tới về dinh dưỡng của người bệnh nhân.
Dạ thưa bác sĩ, được biết là ung thư vùng đầu và cổ thì bao gồm khá là nhiều bộ phận và trong đó thì phổ biến nhất là ung thư miệng. Theo thống kê của Viện Y tế Phúc Lợi Úc thì có đến hơn 900 trường hợp mới bị ung thư biểu mô ở trong miệng tại Úc mỗi năm. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết ung thư khoang miệng cụ thể là như thế nào và mức độ nguy hiểm của loại ung thư này ạ?
Thì ung thư vùng đầu và cổ như tôi đã nói vừa rồi có thể là trong vùng miệng, lưỡi, cổ họng. Một cái vùng ung thư nhỏ của ung thư đầu và cổ là ung thư khoang miệng. Ung thư khoang miệng có thể ảnh hưởng tới những cái vùng trong khoang miệng, vùng vòm hàm, vùng lưỡi hàm, vùng cằm, vùng lưỡi và khoang môi và miệng. Thì định nghĩa của ung thư là gì? Tế bào ung thư, như quý vị đã nghe đề cập tới nhiều lần, tế bào ung thư là tế bào không được bình thường. Tế bào ung thư tăng trưởng và phân chia ra rất nhanh chóng hơn tế bào bình thường. Và tế bào ung thư khó chết hơn là tế bào bình thường. Vì thế, vài tế bào của ung thư khi tạo thành khối u thì được gọi là bướu. Trường hợp tế bào ung thư di chuyển qua hệ thống máu hoặc mô hoặc đến những vùng hoặc bộ phận khác trong cơ thể được gọi là di căn, tiếng Anh gọi là metastasis. Tỷ lệ mắc bệnh của ung thư vùng đầu và cổ trên toàn thế giới là khoảng 4% của tất cả các ung thư. Đặc biệt là trên 40% trong số tỷ lệ ung thư đầu và cổ là ung thư vùng khoang miệng. Ở tại Úc này, mỗi năm khoảng có chừng trên 4.600 bệnh nhân mắc bệnh ung thư đầu và cổ. Ung thư vùng miệng và lưỡi không thôi là khoảng 1.500 người. Đặc biệt là nam giới có thể có tỷ lệ mắc bệnh 3 lần hơn là nữ giới về ung thư đầu và cổ. Và gần đây nhất, trong vòng vài năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư lưỡi có đà phát triển cao trong giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Một trong những lý do dẫn tới cái tỷ lệ phát triển cao trong giới trẻ phụ nữ có thể là do yếu tố nguy cơ của human papilloma virus.
Dạ thưa bác sĩ, nói về những nguy cơ thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư thường tăng theo độ tuổi, nhưng mà đối với ung thư đầu và cổ thì tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ được biết là cũng đang ngày càng tăng lên. Thì cũng xin bác sĩ giải thích nguyên nhân là do đâu và những nguy cơ nào có thể dẫn đến ung thư đầu và cổ, và nhất là ung thư vùng miệng ạ.
Yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư đầu và cổ và đặc biệt là ung thư khoang miệng, hai yếu tố chính là hút thuốc lá và uống rượu. Và đặc biệt là khi mà hai yếu tố này cùng ảnh hưởng tới người bệnh thì yếu tố nguy cơ sẽ cao hơn, nhân cao rất là nhiều. Một vài yếu tố nguy cơ gây tới bệnh ung thư vùng đầu và cổ, còn thêm đặc biệt những vùng Đông Nam Á là có vấn đề nhai trầu. Cho nên ba yếu tố chính là rượu, thuốc lá và nhai trầu. Và yếu tố thứ tư như tôi đã đề cập tới là nhiễm human papillomavirus hoặc là PVV. Và một vài yếu tố khác như là hệ thống miễn nhiễm của người bệnh nhân bị yếu, hoặc là tổn thương tiền ung thư như là hạt sản, bạch sản và hồng sản. Và như xứ như là Úc mình, khi bệnh nhân mà làm việc ngoài trời nhiều, mà ra nắng thì tia cực tím trên môi thì có thể dễ bị ung thư môi. Tôi xin lưu ý về human papilloma virus, nhiễm HPV trong ung thư tử cung. Thì human papilloma virus cũng là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây tới ung thư vùng khoang miệng, đặc biệt là trong giới trẻ ngày nay. Chính vì thế tại nước Úc, thanh thiếu niên sẽ được chủng ngừa tại các trường học ở Úc. Và lưu ý là thuốc chủng ngừa chỉ có thể phòng ngừa được bệnh, nhưng không chữa trị được bệnh khi HPV đã bị nhiễm.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về ung thư vùng miệng thì được biết là có nhiều người hầu như là không có bất kỳ triệu chứng nào cả, cho nên rất là khó phát hiện. Nhưng mà trong trường hợp có triệu chứng thì đó sẽ là những triệu chứng nào ạ?
Dấu hiệu và triệu chứng là đơn giản những cái vùng khoang trắng như khoang đỏ, vết lở ở trên môi hoặc lưỡi, ở trong những vùng trong miệng. Và đặc biệt những vết lở trên môi và lưỡi này, nếu mà quý vị thấy là trên 2 tuần mà không bớt thì nên đi gặp bác sĩ hoặc nha sĩ, tự vì đó là một trong những triệu chứng của bệnh ung thư vùng miệng. Và những triệu chứng khác như là miệng bị đau, mà đau một thời gian dài, căn bản là trên 2 tuần, chảy máu, tê miệng, khi phát âm tiếng nói sẽ thay đổi, khó khăn khi nói chuyện, nuốt hoặc là đơn giản là há miệng. Và đặc biệt là di căn của ung thư, tế bào ung thư có thể di căn vào các hạch ở đầu, cổ. Cho nên khi mà quý vị thấy có những cái hạch ở trong cổ hoặc trên đầu mà nổi lên mà trong một thời gian không giảm thì nên gặp bác sĩ hoặc nha sĩ.
Dạ thưa bác sĩ, được biết là việc khám sức khỏe định kỳ, trong đó bao gồm đi nha sĩ để mà khám miệng, là cách tốt nhất để mà phát hiện sớm ung thư vùng đầu và cổ, ngay cả trước khi là xuất hiện các triệu chứng. Và nói về chẩn đoán thì xin bác sĩ cho biết là ung thư đầu và cổ có thể được chẩn đoán như thế nào ạ?
Thì thường thường mình nên đi gặp bác sĩ hoặc nha sĩ, thì bác sĩ và nha sĩ sẽ khám tổng quát và xem qua các thử nghiệm. Và các thử nghiệm khác như là lấy sinh thiết, ultrasound, chụp quang tuyến, X-ray, CT scan, MRI hoặc là PET CT scan. Chẩn đoán của bệnh ung thư thì theo system của TNM như là ở Úc, thì chẩn đoán thì tùy vào ung thư cỡ như thế nào, lớn hoặc nhỏ, hoặc là đã di căn vào hạch hoặc những vùng lân cận khác chưa.
Dạ, cũng giống như là các loại ung thư khác, nếu mà được phát hiện càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao, và tùy theo giai đoạn bệnh mà sẽ có cách chữa trị phù hợp. Thì cũng xin bác sĩ cho biết là việc điều trị ung thư đầu và cổ hiện nay bao gồm những biện pháp nào và cần lưu ý gì trong quá trình điều trị ạ?
Thì tiên lượng bệnh tình và điều trị sẽ tùy thuộc vào các yếu tố, chẳng hạn như dạng bệnh của ung thư, tốc độ phát triển của bệnh ung thư, bệnh ung thư có lây sang các bộ phận khác của cơ thể không, và tuổi và tình trạng sức khỏe. Và quý vị lưu ý là trong quá trình xạ trị, quý vị có thể gây ra nhiều phản ứng phụ khác. Cho nên trước khi mình chữa trị, mình cũng vẫn phải gặp nha sĩ hoặc bác sĩ khác để vừa chữa trị và vừa giúp quý vị qua những cái khó khăn. thì điều trị thông thường bao gồm một hoặc kết hợp các cách sau đây. Phẫu thuật có thể cắt bỏ bướu và những mô gần của bướu. Xạ trị để phá hủy tế bào ung thư. Hóa trị dùng thuốc để phá hủy tế bào ung thư. Và sau đó nếu cần thì là phẫu thuật tái tạo.
Dạ thưa bác sĩ, một điều mà Thanh Ngôn nghĩ rằng quý vị thính giả quan tâm nhất đó là làm thế nào để mà phòng ngừa bệnh. Vậy thì cũng xin bác sĩ cho lời khuyên để phòng ngừa ung thư vùng đầu và cổ, đặc biệt là ung thư miệng ạ.
Thì tóm lại, thông điệp của tôi muốn gửi đến quý vị là chỉ có đơn giản 3 thông điệp thôi. The bad, the good and the professional. The bad đây tôi xin mượn lời bác sĩ Eric Hưng Trần đã có đề cập tới trong bài giảm tam độc trong chữa trị cao máu. Tam độc ở đây là tam tê. Thứ nhất là thuốc lá, thứ hai là tửu rượu và thứ ba là trầu. Còn nếu mà theo nói theo ông bà mình ngày xưa thì trong tứ đổ tường chỉ có mỗi cờ bạc là không có nguy cơ tới ung thư vùng miệng. Còn tam đổ tường khác thì nên giảm hoặc bỏ. Điều thứ nhì là quý vị có thể giảm nguy cơ bệnh ung thư bằng cách là ăn uống lành mạnh. This is the good. Vận động cơ thể, vệ sinh răng miệng cho đúng cách. Và đặc biệt là những quý vị nào làm việc ở ngoài trời thì nên thoa kem chống nắng, nhất là vùng môi, đội nón. Và như đã đề cập tới trong giới vị thành niên thì HPV vaccination thì rất là có hiệu quả. Còn phần thứ ba là professional. Có lời khuyên là quý vị nên đi khám với bác sĩ hoặc nha sĩ hàng năm. Trong các buổi khám nghiệm và kiểm tra có thể giúp phát hiện bệnh ung thư ngay từ đầu và có thể có khả năng chữa trị tốt nhất.
Dạ, nhân đây thì cũng xin bác sĩ giải thích lý do tại sao mà để phòng ngừa ung thư đầu và cổ cũng như là ung thư miệng thì mọi người nên đến gặp các chuyên viên nha khoa để kiểm tra răng miệng định kỳ ạ.
Thì điều thứ nhất là chức năng của người chuyên viên nha khoa là để xét nghiệm lâm sàng mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Khi quý vị gặp nha sĩ thì không những các vị nha sĩ này chỉ có đề cập tới sức khỏe răng của quý vị không thôi, nhưng mà còn có thể check, có thể kiểm tra những cái vùng khoang miệng để chuẩn đoán những dấu hiệu của bệnh ung thư khoang miệng sớm nhất. Điều thứ nhì là chức năng của các nha sĩ là trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức sức khỏe và y tế của cộng đồng. Và về điều thứ ba, chức năng của các nha sĩ và chuyên viên nha khoa là trong vấn đề điều trị và phục hồi chức năng của bệnh nhân.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Maria Trần với phần giải thích vừa rồi. Dạ, thưa quý vị thính giả, tiếp nối phần trình bày của bác sĩ Maria Trần thì mời quý vị nghe bác sĩ Bruce Ashford là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật ung thư đầu và cổ tại Bệnh viện Canberra sẽ có lời khuyên dành cho tất cả mọi người trong việc phòng ngừa ung thư vùng đầu và cổ. Mời quý vị cùng nghe ạ.
Ngày nào tôi cũng nhìn thấy những bệnh nhân ung thư, và những gì tôi biết về bệnh ung thư là nếu chúng ta càng phát hiện sớm, phát hiện bệnh ở giai đoạn càng sớm, thì chúng ta càng có thể điều trị dễ hơn và bệnh sẽ ít có nguy cơ tái phát hơn. Vì vậy, bạn cần phải tự kiểm tra miệng ở nhà, cũng như thường xuyên đi gặp bác sĩ gia đình và nha sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng việc biết rõ khoang miệng và cổ họng của bạn và phát hiện điều bất thường càng sớm thì sẽ càng tăng cơ hội chữa trị cũng như tránh ung thư tái phát. Việc đi khám định kỳ là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc biết rõ khoang miệng của bạn và tự kiểm tra hàng ngày là điều thiết yếu.
Thưa quý vị thính giả, tháng 7 là tháng nhận thức về ung thư đầu và cổ trên toàn thế giới và Bộ Y tế Úc rất là mong muốn tất cả người dân đều có thể nhận thức được và biết các dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm này. Thanh Ngôn hy vọng rằng với phần trình bày vừa rồi của các bác sĩ sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm mà chúng ta có thể sớm phát hiện bằng cách kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là sức khỏe răng miệng để có thể phòng ngừa được căn bệnh này. Dạ thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu. hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn